chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước hết, Hồng Linh và Việt Đam tóm lược nội dung chính trong chương trình này.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm bớt khủng hoảng tín dụng cho các doanh nghiệp bất động sản nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường này.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương hỗ trợ về đất đối với dự án đường nối từ quốc lộ 80 vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Ngành chức năng thành phố đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý rác tồn động trong 35 ngày nhà máy rác EB thực hiện bảo dưỡng.
Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho nhân dân.
Cần Thơ sẽ tổ chức lễ hội khinh khí cầu vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5.
Giá xăng tăng nhẹ sau 2 lần giảm liên tiếp.
Vụ lúa đông xuân 2023, bà con nông dân an tâm vì trúng mùa được giá.
Thưa quý thính giả, Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam vừa công bố báo cáo điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam tháng 3 năm 2023. Theo đó, GDP của Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,3% trong năm nay. Triển vọng của nền kinh tế là tích cực nhưng khó khăn trong và ngoài nước, đòi hỏi cần tăng cường phối hợp và ứng phó chính sách. Đây cũng là khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới cho nền kinh tế Việt Nam.
Ngân hàng Thế giới đánh giá cao những nền tảng vĩ mô ổn định của Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức năm nay là rất lớn. Du lịch phục hồi khi du khách Trung Quốc vốn đóng góp khoảng 30% tổng lượt du khách đến Việt Nam dần quay lại. Song tăng trưởng của khu vực này vẫn còn yếu, chưa quay về mức trước đại dịch. Nhu cầu trong nước dự kiến bị ảnh hưởng do lạm phát khoảng 4,5%, cao hơn so với năm ngoái.
Ngân hàng Thế giới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai chương trình hỗ trợ kinh tế chiếm khoảng 1,6% GDP, chú trọng những dự án đầu tư công trọng điểm để hỗ trợ tăng trưởng. Ngoài ra, áp lực về tỷ giá vẫn còn, đòi hỏi sự linh hoạt trong điều hành lãi suất và tăng cường giám sát để hạn chế rủi ro tài chính. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm bớt khủng hoảng tín dụng cho các doanh nghiệp bất động sản nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường này.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu quản trả nợ hoặc cơ cấu lại nợ xấu đối với một số công ty bất động sản để họ có thể tiếp cận các khoản vay mới tốt hơn. Nghị quyết cũng nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại xem xét tiết giảm chi phí hoạt động để đảm bảo có dư địa giảm lãi suất cho vay đối với người mua nhà và các dự án bất động sản.
Cũng theo nghị quyết này, Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai chương trình tín dụng, gói tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng.
Các ngân hàng thương mại, trong đó chủ lực là 4 ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank sẽ cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với lãi suất bình quân trung dài hạn của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường. Đồng thời phối hợp Bộ Xây dựng và các bộ ngành cơ quan có liên quan xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng chương trình vay ưu đãi.
Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, năm vừa qua bất động sản trên địa bàn thành phố vẫn tăng giá, nguyên nhân một phần từ giá nguyên vật liệu, giá nhân công, giá đất tăng, nhưng chủ yếu do nguồn cung khan hiếm, nhất là thiếu các dự án nhà ở xây mới.
Cụ thể, trong năm 2022 trên địa bàn thành phố không có dự án bất động sản nào đủ điều kiện huy động vốn. Toàn thành phố chỉ có một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là dự án khu nhà ở Bình Hòa A tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, quy mô 9,7 hectare. Có hai dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, gồm 384 căn hộ, lốc C khu A, nhà ở xã hội Hồng Loan 5C, thuộc dự án khu dân cư Hưng Thạnh, lô số 5C, và 10 căn nhà ở liền kề, lô số 8B, thuộc dự án khu đô thị mới huyện Thới Lai, do công ty cổ phần đầu tư Cadip làm chủ đầu tư.
Theo nhận định, thị trường bất động sản Cần Thơ đang tập trung nhiều ở phân khúc cao cấp, trong khi phân khúc trung cấp và bình dân có nhu cầu cao lại luôn thiếu hụt. Theo công văn số 702 vừa mới ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương hỗ trợ về đất đối với dự án đường nối từ quốc lộ 80 vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Theo đó, đối với phần đất thu hồi là đất kinh lộ, đất đường kinh công cộng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ 60% giá trị bồi thường về đất theo hiện trạng sử dụng đất bị ảnh hưởng dự án. Đơn giá đất để tính hỗ trợ là giá đất cụ thể để tính bồi thường của dự án, không áp dụng chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Đối với phần diện tích đất thu hồi nằm trong hành lang lộ giới cặp quốc lộ 80 bị trừ ra khi người sử dụng đất làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân thành phố giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh phối hợp các đơn vị liên quan ra soát hồ sơ pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân theo quy định.
Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 2 năm nay, 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 10% kế hoạch vốn được giao. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao trên 20%, bao gồm Điện Biên, Tiền Giang, Lâm Đồng.
Hiện có nhiều bộ ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%, trong đó có một số bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. Như vậy, tiến độ giải ngân 2 tháng đầu năm mới chỉ đạt 6,55% kế hoạch và đạt 6,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tỷ lệ lần lượt là 8,04% và 8,61%.
Sau cuộc họp khẩn vào tuần qua thì tình trạng tồn đọng rác trên địa bàn đã cải thiện đáng kể. Và ngày hôm qua, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đang khẩn trương quyết liệt tìm giải pháp để khắc phục bài toán tồn đọng rác trên địa bàn.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đưa lượng rác tồn đọng về chứa tạm tại khuôn viên của khu xử lý chất thải rắn tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Đồng thời, công ty Minh Thông ở huyện Cờ Đỏ cũng nâng công suất đốt xử lý rác lên khoảng 150 tấn một ngày đêm. Ông Phạm Nam Quân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết đã làm việc với các chuyên gia xử lý chất thải rắn lưu động nhằm tìm đơn vị xử lý vấn đề tồn đọng rác trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Nguyễn Ninh Kiều và một số quận huyện khác đã triển khai một số giải pháp khắc phục tình trạng tồn đọng rác như nâng số lượng xe thu gom rác. Cụ thể, tại Nguyễn Ninh Kiều có 16 xe lấy rác, nay đã nâng 22 chiếc xe thu gom rác.
Năm 2023, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng thành phố Cần Thơ sẽ ưu tiên khai thác phương tiện xe buýt nhỏ loại 25 chỗ.
Thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng thành phố Cần Thơ, thành phố có 7 tuyến xe buýt nội thành đang hoạt động với tổng chiều dài mạng lưới tuyến hơn 242 km. Sau thời gian khai thác, trung tâm nhận thấy việc sử dụng dòng xe buýt GAS Minibus B20 19 chỗ ngồi 1 chỗ đứng và B24 16 chỗ ngồi 8 chỗ đứng sẽ phù hợp hơn với các tuyến xe buýt có hạ tầng mặt đường hẹp, cầu nhỏ. Mặt khác, với thiết kế nhỏ gọn, dòng xe buýt mới này sẽ dễ dàng di chuyển vào giờ cao điểm thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hơn so với dòng xe buýt lớn B40 đang hoạt động.
Theo thống kê, mỗi ngày, xe buýt Cần Thơ phục vụ hơn 2.000 lượt hành khách. Việc chuyển đổi phương tiện khai thác xe buýt này cũng sẽ mang lại nhiều tiện ích cho hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt, đó là nâng cao số lượng xe phục vụ, tăng cường tần suất hoạt động của các tuyến xe buýt trên địa bàn, rút ngắn được thời gian chờ xe so với trước đây. Thưa quý thính giả, như đã đề cập trong chương trình Chào buổi sáng hai ngày qua, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang ở bước đầu triển khai, đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận của người dân các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ. Điều dễ nhận ra là hầu hết bà con đều hiểu rằng việc xây dựng tuyến đường cao tốc sẽ tạo động lực quan trọng để địa phương bứt tốc phát triển hơn. Đáng ghi nhận là các hành vi trục lợi từ chính sách đền bù không xảy ra.
Mấy tháng nay, cán bộ Ban Quản lý và Phát triển Quỹ đất huyện Thới Lai tất bật với công việc thống kê, kiểm đếm tài sản cho 358 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Đường cao tốc là mong ước từ lâu của người dân. Việc đi lại thuận tiện sẽ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc cũng như mở ra cơ hội về thu hút đầu tư đến với huyện ngoại thành này. Ông Cao Văn Hòa và ông Nguyễn Hữu Tài cùng ở xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai cho biết.
Tuyến đường cao tốc đi thì nhà nước người ta mà cái diện tính là cho cái ngành kinh tế mình phát triển có lợi lộc trong đất nước thì đương nhiên mình phải chấp nhận cái phần đó rồi.
Lộ làng cho con em sau này mà thì mình cũng phải đồng thuận, thì mình cũng không có ảnh hưởng chỉ có nhà màu thôi, nhưng mà mình cũng phải chấp hành chủ trương nhà nước cũng bồi hoàn cũng thỏa đáng cho mình thì mình cũng dời cho giao mặt bằng cho nhà nước.
Bên cạnh việc tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của dự án, vận động thuyết phục để nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương sớm bàn giao mặt bằng, địa phương cũng đặc biệt quan tâm vấn đề tái định cư, giải quyết chính sách cho người dân và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Ông Quỳnh Thanh Phường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai thông tin thêm.
Để đảm bảo tiến độ Ủy ban nhân dân thành phố giao cho huyện Thới Lai thì trong thời gian này, mặc dù đơn vị tư vấn xác định giá đất đang trong quá trình khảo sát để mà trình hội đồng giá thành phố cho giá đất cụ thể để bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với dự án này. Tuy nhiên thì Ủy ban dân huyện Thới Lai để tranh thủ và đảm bảo thời gian thì cũng đã chỉ đạo cho bộ phận của Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất của huyện tiến hành xét tính pháp lý và thực hiện áp giá cuốn chiếu. Tức là xét tính pháp lý được đến đâu thì nhanh chóng áp giá qua màu và kiến trúc Và khi mà có giá đất cụ thể của thành phố thì sẽ tiến hành áp giá bổ sung và công bố cho dân.
Qua công tác tuyên truyền nắm bắt tình hình, hiện đa số người dân trên địa bàn đều đồng thuận các hành vi trồng thêm cây, xây dựng nhà, cơi nới công trình để chờ đền bù không xảy ra. Chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Hiện Việt Nam đã thu hút được 142 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đăng ký hơn 81 tỷ 300 triệu đô la Mỹ.
Chỉ riêng 2 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã rót vào Việt Nam gần 420 triệu đô la Mỹ với 26 dự án cấp mới. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nhà đầu tư Hàn Quốc tập trung đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản, tiếp theo là lĩnh vực xây dựng. Theo các chuyên gia kinh tế, môi trường đầu tư thuận lợi tại Việt Nam tiếp tục thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường, phát triển năng lượng sạch, tài chính, nông nghiệp, vân vân.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam. Một số tỉnh thành Hàn Quốc rót vốn đầu tư lớn là Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hợp tác cùng với chính phủ Việt Nam để giúp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Thị trường ô tô đang chứng kiến sự sụt giảm 50% doanh số. Theo các đại lý ô tô, sức cầu giảm, mặt bằng lãi suất cao là những thách thức ngành kinh doanh này phải đối mặt.
Giới chuyên gia cho rằng, các giải pháp kích cầu là cần thiết lúc này, trong đó có việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Đây cũng là nhiệm vụ được chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan nghiên cứu tại Nghị quyết số 31 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2.
Sau hai lần giảm liên tiếp thì giá xăng đã được điều chỉnh tăng trong kỳ điều chỉnh vào chiều hôm qua. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 385 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 493 đồng một lít, dầu diesel tăng 247 đồng một lít, dầu hỏa tăng 241 đồng một lít, dầu mazut tăng 724 đồng một ký.
Sau điều chỉnh, giá xăng dầu bán ra không cao hơn mức sau. Xăng E5 RON 92 22.806 đồng một lít, xăng RON 95 23.818 đồng một lít, dầu diesel 20.502 đồng một lít, dầu hỏa 20.715 đồng một lít, dầu mazut 15.279 đồng một ký. Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu tăng sau hai lần giảm liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 5 lần tăng, 2 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
Cũng trong kỳ điều chỉnh ngày hôm qua, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng một lít, kỳ trước là 250 đồng. Xăng RON 95 ở mức 300 đồng một lít, kỳ trước là 200 đồng. Dầu diesel ở mức 300 đồng một lít, kỳ trước là 500 đồng. Dầu hỏa ở mức 300 đồng một lít, cũng như kỳ trước. Dầu mazut ở mức 0 đồng, cũng như kỳ trước. Trong chiều ngược lại thì nhà điều hành không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu như kỳ trước. Ngày hôm qua giá vàng trong nước đồng loạt tăng và dao động quanh mốc 67 triệu đồng một lượng.
Giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66.300.000 đồng một lượng mua vào, 67.020.000 đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Trên thị trường thế giới, giá vàng đứng ở mức 1.875 đô la Mỹ một ounce, tăng 8 đô la Mỹ một ounce so với tuần trước.
Sáng đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tại 23.638 đồng một đô la, giảm 1 đồng so với giá đóng cửa của phiên cuối tuần. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần đô la Mỹ ở mức 25.055 đồng một đô la và giá sàn là 22.457 đồng một đô la.
Tại các ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ trong ngân hàng hôm qua giảm mạnh hơn 100 đồng. Đầu giờ chiều qua, Vietcombank niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức 23.270 đến 23.740 đồng, giảm 100 đồng chiều mua và 120 đồng chiều bán so với cuối tuần trước. Trong khi trên thị trường tự do, tỷ giá đô la Mỹ ngược chiều tăng nhẹ 20 đến 40 đồng lên 23.750 đồng đến 23.820 đồng, cao hơn tỷ giá ngân hàng.
Trên thị trường quốc tế, đồng đô la Mỹ có dấu hiệu suy yếu. Chỉ số USD Index, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn khác đã giảm hơn 0,7% về dưới 104 điểm. Thưa quý vị, xuất khẩu cá tra đã sụt giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm nay sau khi lập kỷ lục về xuất khẩu vào năm ngoái. Mặc dù vậy, giới phân tích vẫn dự báo doanh thu sẽ phục hồi trở lại vào quý 3 năm nay.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt trên 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cá tra vẫn giảm sâu 38%, đạt 240 triệu đô la Mỹ. Theo VASEP, sau khi sụt giảm mạnh trong tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đã tăng nhẹ trở lại trong tháng 2, đạt 662 triệu đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giới phân tích cho rằng giá cá tra sẽ hạ nhiệt dần trong nửa đầu năm nay, khiến cho các doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu tăng trưởng âm và bắt đầu hồi phục từ khoảng quý 3. Hiện tượng thời tiết nóng lên ảnh hưởng đến việc chăn nuôi cá tra, đồng thời nắng nóng cũng sẽ làm sụt giảm năng suất gieo trồng các loại cây ngũ cốc, khiến cho giá nguyên liệu đầu vào cho thức ăn chăn nuôi vẫn duy trì ở mức cao. Nguồn cung dồi dào, giá sầu riêng đã trở lại mức 75.000 đồng một ký đối với giống ri 6 và hơn 110.000 đồng một ký giống mỏng thon, giảm 50% so với cách đây một tháng.
Tại Tiền Giang, hiện giá sầu riêng ri 6 đang được dựa thu mua 80.000 đồng một ký. Còn tại Bến Tre, giá sầu riêng đang được thương lái thu mua phổ biến ở mức 75.000 đồng một ký. Dù giá giảm, nhưng những nhà vườn vẫn thu lợi nhuận bởi giá thành giá sầu riêng hiện vào khoảng 50.000 đồng một ký. Cùng với việc đã vào chính vụ, theo nhiều nhà vườn, giá cả lên xuống là tùy thuộc vào giá thu mua từ phía Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, bà con nông dân đang thu hoạch rộ lúa đông xuân 2023. Thời điểm này, nhiều nhà nông đang rất phấn khởi bởi giá lúa đã tăng lên, lại thêm khả năng trúng mùa rất cao. Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1,5 triệu hecta sản xuất lúa. Tập trung nhiều nhất là các giống lúa thơm, lúa đặc sản để phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Phóng viên Lâm Trực đến một số cánh đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các nhà nông chia sẻ, ước tính bình quân mỗi hecta sẽ thu lãi từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Đây là mức lãi cao so với cùng kỳ năm trước.
Tại Cần Thơ, vụ đông xuân này xuống giống hơn 75.000 hecta, giống đặc sản chất lượng cao chiếm đến 94%. Trước đó, người dân đã nhận cọc và bán những trà lúa sớm cho thương lái, doanh nghiệp với mức giá cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Gia đình ông Lê Văn Liệt, một nông hộ ở huyện Thái Lai, có gần 5 hecta trồng lúa OM18 và đã được thương lái thu mua với giá 6.800 đồng một ký, phấn khởi nói.
Hôm nay bà con cũng phấn khởi lắm, được mùa mà lúa có giá. Mỗi năm thì vụ này đông xuân thì lời khoảng tầm 2 triệu công ha. Nhưng mà năm nay lợi nhuận gấp đôi, khoảng 4 triệu công trừ hết các khoản chi phí đầu tư đầu vào của mình á. Hôm nay lúa chút khoảng 9 đến 10 tấn một hết, rất phấn khởi.
Vụ lúa đông xuân năm nay, năng suất lúa trên địa bàn Cần Thơ bình quân đạt từ 8 đến 9 tấn một hecta và cao nhất trong những vụ đông xuân trở lại đây. Dự kiến cuối tháng 3 sẽ cho thu hoạch khoảng 95% diện tích. Hiện nông dân trong chuỗi liên kết rất vui mừng khi giá lúa đang ở mức cao và đang được doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để phục vụ các đơn hàng đã ký kết. Đối với những vùng nông hộ chưa liên kết thì thương lái cũng đang tất bật thu mua lúa cho người dân, giá bán cao hơn so với cùng kỳ từ 10 đến 15%. Cụ thể, giá bán đại thơm 8 và jasmine 85 đang được thương lái thu mua với giá từ 6.600 đến 6.800 đồng một ký. Đối với giống lúa RVT và giống lúa thơm, đặc sản được mua từ 7.200 đồng đến 7.500 đồng một ký. Như vậy, sau khi trừ hết chi phí, tùy từng giống lúa mà người dân có lãi ít nhất từ 35 triệu đồng một hecta. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ Trần Thái Nghiêm nói.
Vụ đông xuân năm 2022-2023 thì trên địa bàn thành phố thì bà con canh tác lúa cũng cơ bản thuận lợi. Tình hình sâu bệnh thì cũng xuất hiện. Do đó thì cái chi phí sản xuất thì cũng ở cái mức là so với trung bình nhiều năm. Và theo cái một số cái diện tích bà con đã thu hoạch và cái tình hình trà lúa trên đồng ruộng thì cũng dự báo hứa hẹn là vụ đông xuân này thì bà con có khả năng có được lợi nhuận khoảng 35 triệu đồng cho một hecta tùy giống.
Giá lúa ở mức cao như hiện nay là những tín hiệu xuất khẩu gạo những tháng đầu năm thuận lợi. Nhiều đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp tăng lên, một số nước đang thu mua gạo để dự trữ. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam những tháng đầu năm ổn định, giá bán cũng đang nhích dần lên. Bên cạnh những thị trường truyền thống thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang khai thác thêm một số thị trường mới. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết.
Thị trường thì nó vẫn ổn định, các doanh nghiệp của mình cũng đang khai thác một số thị trường mới. Sản xuất của mình tiếp tục là được mùa, thời tiết cũng thuận lợi, thị trường của mình tiếp tục là ổn định. Giá của Việt Nam vẫn ở mức cao. Trong cái sản xuất của cái cơ cấu gạo thơm gạo chất lượng cao, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng ngành hàng lúa gạo Việt Nam đã xuất khẩu gần 7,2 triệu tấn với giá trị hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ. các thị trường nhập khẩu đều đánh giá cao chất lượng gạo của Việt Nam. Người dân vui mừng khi lúa trúng mùa được giá, doanh nghiệp thì an tâm với các đơn hàng xuất khẩu và tiếp cận thêm các thị trường tiềm năng. Đây là động lực để Việt Nam khẳng định chất lượng, thế mạnh và thương hiệu gạo trên thị trường thế giới.
Thưa quý thính giả, trước thông tin Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15 tháng 3, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng như các doanh nghiệp đã lên sẵn phương án đón khách.
Cũng trong tâm thế sẵn sàng, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, từ rất sớm, hãng cũng đã chuẩn bị cho sự phục hồi của thị trường hàng không, du lịch Trung Quốc. Đến tháng 3, hãng đã bắt đầu tăng tần suất các chuyến bay kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với Quảng Châu và Thượng Hải, đồng thời nối lại đường bay Hà Nội, Bắc Kinh. Trong các tháng tiếp theo, Vietnam Airlines sẽ mở lại 4 đường bay giữa Đà Nẵng và Quảng Châu, Thượng Hải, Thành Đô, giữa Hà Nội và Thành Đô, cũng như tăng cường đưa máy thân rộng Airbus A350 và Boeing 787 vào khai thác trên đường bay Trung Quốc. Vietnam Airlines cũng đang nghiên cứu mở đường bay kết nối Hà Nội với sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương thí điểm tổ chức lễ hội khinh khí cầu vào dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5.
Theo dự kiến, lễ hội diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm nay tại sân vận động Cần Thơ và cảng Cái Cui. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Chiến thắng về quy mô tổ chức cho phù hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.
Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa ban hành về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đồng thời giao cho các bộ gồm Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào chủ đề bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Trong đó, ở cấp trung ương sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh thành phố trọng điểm. Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm cũng yêu cầu công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, những vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Cùng với đó, công khai các cơ sở cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh báo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
Trước tình trạng sim rác vẫn tràn lan thời gian qua gây nhiều phiền phức hệ lụy với người dân, Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kế hoạch chuẩn hóa thông tin thuê bao nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng sim rác.
Cụ thể, theo Cục Viễn thông, với các thuê bao có thông tin thuê bao chưa chính xác, không đúng theo như thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì người dân cần cầm căn cước công dân ra nhà mạng hoặc sử dụng ứng dụng của nhà mạng để chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao. Ngày 31 tháng 3 là hạn cuối cùng phải hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin. Từ hôm nay đến ngày 15 tháng 3, các nhà mạng sẽ bắt đầu nhắn tin. Những người thuộc diện cần chuẩn hóa thông tin sẽ nhận được một tin nhắn mỗi ngày một lần trong 5 ngày liên tiếp để nhắc nhở. Từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó sẽ khóa thông tin hai chiều với những thuê bao này và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định.
Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua liên tiếp xuất hiện tình trạng nhiều trường hợp bị tung thông tin sức khỏe để lừa đảo. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 phát hiện 2 trường hợp giả mạo chữ ký của giám đốc và con dấu bệnh viện trong công văn xác nhận tình trạng bệnh nhân để kêu gọi đóng góp từ thiện.
Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã phát đi thông tin cảnh báo tình trạng mượn danh bệnh viện để lừa gạt qua mạng xã hội. Những đối tượng này liên tục đưa thông tin về các trường hợp bệnh nhân đang lâm vào cảnh ngặt nghèo, nhất là trẻ em, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy để kêu gọi quyên góp.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi tiếp nhận thông tin về sức khỏe tại các cơ sở y tế nghi ngờ có dấu hiệu giả mạo thì cần báo ngay cho cơ quan công an và xác minh thông tin với các bệnh viện.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
giả thân mến, khi nói về những thú chơi tao nhã thì người xưa có câu chơi cá dưỡng tâm, chơi cây dưỡng thần. Đặc biệt, thú chơi hồ thủy sinh giúp cho người chơi gắn bó và gần gũi với hệ sinh thái thu nhỏ, với cảnh núi rừng thông, cây cổ thụ, những đàn cá lấp lánh sắc màu. Mỗi hồ thủy sinh có một nét đẹp riêng, tất cả được tái tạo từ lăng kính thẩm mỹ, được người thợ thiết kế với bố cục hài hòa, tạo cảm giác thư thái, yên bình, giúp cho người chơi gần gũi với thiên nhiên.
Để có các hồ thủy sinh hoàn chỉnh, đòi hỏi chủ cơ sở phải có những vật liệu thiết yếu ban đầu như hồ kính, máy lọc nước, đèn chiếu sáng, quạt, phân nền, bình khí CO2, lũa, đá để tạo hình bố cục. Riêng cây thủy sinh phải được chăm sóc và cắt tỉa thường xuyên. Chọn chủng loại cá phù hợp với hồ thủy sinh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đây là thú chơi lắm công phu, mang tính nghệ thuật và sáng tạo, đòi hỏi mọi người có cùng đam mê. Bà Lý Kiều Phương ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Nói chung là nhà hai vợ chồng với hai đứa con đều thích nuôi cá hết. Mấy đứa nhỏ thì nó không có nuôi hồ bự, nó nuôi cá đinh tinh của nó thì nó nuôi hồ nhỏ ở sau hè cũng 3-4 hồ nữa. Còn chỉ ở trước hồ bự gì thì nhà 3 hồ.
Ngoài những phong cách đơn giản, có điểm nhấn mô phỏng cảm giác đúng như phong cảnh ngoài tự nhiên được nhiều người lựa chọn. Một số người cầu kỳ và chuyên nghiệp hướng thú chơi thủy sinh của mình theo những cách phổ biến trên thế giới như Iquagumi, Hà Lan, Biotoper, sinh cảnh, rừng rậm, cảnh thiên nhiên. Đặc biệt, hồ thủy sinh còn tạo cảm giác thư thái giúp tái tạo năng lượng cho người chơi khi được ngắm nhìn những sinh vật cảnh sặc sỡ, sắc màu, thảnh thơi bơi lội quanh các tiểu cảnh sinh động. Bà Quách Thị Úc, khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xác định.
Rất có ý nghĩa với cuộc sống tại vì nhiều khi mình không có đi ra tham quan cái cảnh rộng được. Về mình thấy cái cảnh rộng thu hẹp lại mà mình thấy đây cũng như là mình đi tham quan cái nơi khác. Con người mình cũng thấy là cũng nhìn thấy cảnh quan nó đẹp và như mình nhìn ở đây thì mình thấy cảnh quan bên ngoài nó rất đẹp vậy.
Ông Lưu Đức Phương, Chủ tịch Hội Nông Dân phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ xác định đây là mô hình phù hợp với điều kiện phát triển của phường đô thị.
Mô hình thủy sinh này thì tôi thấy rất là phù hợp với cái hộ gia đình cũng như là cá nhân. Sau những giờ giấc làm việc mệt mỏi thì chúng ta có thể chăm sóc thủy sinh, chăm sóc cho ăn những đàn cá thì cảm thấy cái đầu óc tư tưởng giảm chết, cảm thấy nó thoải mái hơn chứ trong công việc xô bồ của đô thị.
Anh Lưu Hoàng Hiệp, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho rằng mô hình này cần phát huy thế mạnh để nhân rộng.
Chủ yếu là miền Tây thì vòng vòng anh em với tính miền Tây cũng như họ cùng chung cái đam mê, rồi mình chia sẻ với nhau. Lâu lâu cũng có ngoài Sài Gòn, Hà Nội ví dụ ngoài đó anh em thiếu đồ này kia mình cũng chia với nhau, cũng như là nó có một cái hội để mình chơi thủy sinh á.
Thực vậy, thị trường tiêu thụ hồ thủy sinh vẫn còn phụ thuộc vào thị hiếu của người chơi hoặc thông qua giới thiệu của bạn bè. Thực tế, dù không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, thú chơi thủy sinh đã nhận được sự yêu thích của tất cả những ai yêu thiên nhiên, cỏ cây, đàn cá và cảm quan của người sáng tạo. Tuy phát triển theo hướng mới, phong phú hơn, đa dạng hơn, thú chơi thủy sinh vẫn có sức hút bền lâu với thời gian và mang lại nhiều giá trị cho người chơi trong cuộc sống hiện đại tất bật và hối hả.
Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.